Bạn đang ngồi một mình trong căn hộ vào buổi tối, màn hình laptop sáng trước mặt, tai nghe phát một đoạn nhạc quen thuộc. Ngoài cửa sổ, chỉ có vài ô cửa còn bật đèn, không có tiếng bước chân, không có thông báo từ camera, cũng không có lý do rõ ràng để lo lắng. Thế rồi, giữa một khoảnh khắc hoàn toàn bình thường, bạn bỗng thấy gáy mình căng lên. Một ý nghĩ xuất hiện rất nhanh, có ai đó đang nhìn mình. Bạn quay lại, căn phòng vẫn trống, tấm rèm không động đậy, cánh cửa vẫn khóa, có thể bạn tự cười, cho rằng não vừa tưởng tượng quá mức. Nhưng cảm giác ấy từng rõ đến mức gần như một giác quan riêng, như thể cơ thể đã nhận được một tín hiệu mà ý thức chưa kịp hiểu. Câu hỏi quen thuộc là liệu con người có thật sự cảm nhận được ánh mắt từ phía sau hay không? Nhưng câu trả lời thật sự còn kỳ lạ hơn. Nó không cần có một năng lực bí ẩn để khiến bạn chắc chắn rằng mình đang bị quan sát. Nó chỉ cần vài dấu hiệu mơ hồ, một hệ thống cảnh báo nhạy quá mức và một cỗ máy dự đoán luôn cố tìm ra tác nhân đứng sau mọi biến động trong môi trường. Cảm giác bị nhìn không bắt đầu từ một máy dò ánh mắt duy nhất. Nó xuất hiện từ nhiều hệ thống phối hợp với nhau. Não liên tục đọc hướng đầu, vị trí khuôn mặt, độ tương phản quanh mắt, chuyển động trong tầm nhìn ngoại vi, âm thanh nhỏ phía sau và cả ký ức về nơi bạn đang đứng. Phần lớn quá trình này diễn ra trước khi bạn kịp suy nghĩ thành lời. Ánh mắt đặc biệt quan trọng vì nó tiết lộ sự chú ý của người khác. Nếu một người nhìn thẳng vào bạn, họ có thể muốn giao tiếp, đánh giá, hợp tác, cạnh tranh hoặc chuẩn bị hành động. Trong lịch sử tiến hóa, nhận ra hướng nhìn nhanh hơn một phần giây có thể tạo ra khác biệt đáng kể. Vì vậy, hệ thần kinh có xu hướng ưu tiên khuôn mặt và đôi mắt, nhất là ánh mắt hướng trực tiếp về phía bạn. Hiện tượng này thường được gọi là lợi thế của ánh mắt trực diện hay Direct Gaze Advantage. Trong nhiều thí nghiệm thị giác, người tham gia phát hiện khuôn mặt đang nhìn thẳng nhanh hơn hoặc xử lý nó khác với khuôn mặt nhìn lệch. Ánh mắt trực diện cũng dễ thu hút chú ý và làm tăng cảm giác rằng thông tin đang liên quan đến bản thân. Hiệu ứng không giống nhau trong mọi điều kiện, nhưng kết luận tổng quát khá vững. Hướng nhìn là một tín hiệu xã hội có mức ưu tiên cao. Một vùng não quan trọng trong quá trình này là rãnh thái dương trên, thường được gọi bằng tên tiếng Anh là Superior Temporal Sulcus hay STS. Vùng này tham gia xử lý nhiều tín hiệu xã hội động, bao gồm hướng nhìn, chuyển động đầu, biểu cảm và ý định được suy ra từ hành động. Khi mắt người khác đổi hướng, STS giúp não theo dõi xem sự chú ý của họ đang hướng vào đâu. Nó góp phần biến một chuyển động rất nhỏ của đồng tử và mí mắt thành thông tin xã hội có ý nghĩa. Các nghiên cứu về gaze cueing, tức hiệu ứng gợi hướng bởi hướng bằng ánh mắt, cho thấy sức mạnh của tín hiệu này. Trong một thí nghiệm điển hình, bạn nhìn thấy một khuôn mặt ở giữa màn hình, sau đó một mục tiêu xuất hiện ở một bên. Bạn thường phản ứng nhanh hơn khi mục tiêu xuất hiện ở hướng mà đôi mắt vừa nhìn, ngay cả khi hướng nhìn không dự đoán chính xác vị trí mục tiêu. Andrew Bylis và Stephen Tipper đã công bố nhiều nghiên cứu về cách ánh mắt tự động định hướng sự chú ý và còn ảnh hưởng đến việc đánh giá người khác. Kết quả thuộc dòng nghiên cứu này gợi ý rằng bạn không chỉ nhìn thấy ánh mắt. Một cấu trúc khác thường được nhắc đến là hạch hạnh nhân hay amygdala. Amygdala không đơn giản là trung tâm sợ hãi. Nó tham gia đánh giá mức độ nổi bật và ý nghĩa sinh học của tín hiệu, đặc biệt khi tín hiệu liên quan đến cảm xúc, đe dọa hoặc tương tác xã hội. Ánh mắt trực diện từ một khuôn mặt giận dữ, chẳng hạn, có thể mang ý nghĩa khác hẳn ánh mắt nhìn lệch từ cùng khuôn mặt đó. Nhà thần kinh học Ralph Adelpinopes và các cộng sự đang nghiên cứu sâu vai trò của amygdala trong nhận diện cảm xúc và thị giác xã hội. Một số công trình nổi tiếng cho thấy tổn thương amygdala có thể làm giảm khả năng nhận ra nỗi sợ trên khuôn mặt. Một phần vì người bệnh không tự nhiên hướng sự chú ý đến vùng mắt. Khi được hướng dẫn nhìn vào mắt, khả năng nhận diện có thể cải thiện. Điều này cho thấy đôi mắt không chỉ chứa thông tin. Tầm nhìn ngoại vi làm cảm giác này mạnh hơn. Ở rìa trường nhìn, bạn không thấy chi tiết tốt như ở trung tâm. Bạn khó phân biệt chính xác đôi mắt, nét mặt hay vật thể nhỏ. Nhưng tầm nhìn ngoại vi lại khá nhạy với chuyển động, thay đổi độ sáng và sự xuất hiện đột ngột. Nó được thiết kế tốt cho câu hỏi có gì vừa thay đổi, hơn là câu hỏi đó chính xác là ai. Vì thế, một bóng người phản chiếu trên màn hình tối, chuyển động của rèm, chiếc áo khoác treo trên ghế hoặc người đi ngang ngoài cửa kính có thật tín hiệu ban đầu. Não phát hiện chuyển động trước rồi cố giải thích nguyên nhân. Nếu bối cảnh đã khiến bạn cảnh giác, lời giải thích có người thường được ưu tiên hơn ánh đèn xe vừa quay qua. Đây là một phiên bản của cơ chế phát hiện tác nhân hoạt động quá mức, thường được gọi là hyperactive detection. Não con người rất giỏi nhận ra tác nhân, sinh vật hoặc con người có ý định, mục tiêu và khả năng hành động. Nhưng hệ thống ấy chấp nhận đánh đổi độ chính xác để lấy tốc độ. Nếu bụi cây rung vì gió mà bạn tưởng là thú săn mồi, cái giá chỉ là một lần giật mình. Nếu bụi cây rung vì thú săn mồi mà bạn tưởng là gió, cái giá có thể lớn hơn nhiều. Threat vigilance hay sự cảnh giác trước đe dọa làm ngưỡng báo động hạ thấp hơn nữa. Khi bạn thiếu ngủ, căng thẳng, vừa xem nội dung đáng sợ, đang đi qua nơi xa lạ hoặc từng có trải nghiệm bị theo dõi, não sẽ ưu tiên tín hiệu nguy hiểm. Một tiếng động nhỏ trở nên nổi bật. Một khuôn mặt trung tính có vẻ thiếu thiện cảm hơn. Một cái liếc tình cờ dễ bị diễn giải thành nhìn chằm chằm. Năm 1898, nhà tâm lý bằng Edward Kitchener đã viết về Feeling of Being Stared, cảm giác bị nhìn chằm chằm. Ông không xem đây là bằng chứng về một giác quan huyền bí. Kitchener đề xuất một vòng phản hồi khá đời thường. Bạn bắt đầu nghĩ rằng mình bị nhìn, cơ thể xuất hiện cảm giác khó chịu hoặc căng ở gáy. Bạn quay đầu, chuyển động ấy thu hút người phía sau nhìn sang, rồi bạn bắt gặp ánh mắt của họ. Trình tự sau đó bị ghi nhớ như thể ánh mắt của họ đã khiến bạn quay lại ngay từ đầu. Một số thí nghiệm của Rupert Sheldrake về khả năng cảm nhận ánh mắt từ phía sau từng được phổ biến rộng rãi và báo cáo kết quả cao hơn ngẫu nhiên trong một số điều kiện. Tuy nhiên, đây vẫn là một lĩnh vực gây tranh cãi. Các nhà phê bình đã nêu vấn đề về thiết kế thí nghiệm, trình tự thử có thể dự đoán, tín hiệu vô tình, cách phân tích và khó khăn khi tái lập kết quả trong điều kiện kiểm soát chặt. Những nghiên cứu ấy có thể được xem như ví dụ về việc một tuyên bố hấp dẫn cần kiểm tra nghiêm ngặt, chứ không phải bằng chứng đã xác lập cho thần giao cách cả. Khoa học phải tách hai câu hỏi. Câu thứ nhất là cảm giác bị nhìn có thật hay không? Có, cảm giác chủ quan ấy hoàn toàn thật và đôi khi rất mạnh. Câu thứ hai là cảm giác ấy có chứng minh rằng một người đang nhìn bạn bằng một cơ chế chưa biết hay không?
Không.
Trải nghiệm chân thật không đồng nghĩa với cách giải thích đầu tiên cũng chân thật. Não còn có thể điều chỉnh chuẩn đánh giá ánh mắt dựa trên kinh nghiệm gần đây. Các nghiên cứu về gaze adaptation, trong đó có công trình của Colin Clifford và các cộng sự, cho thấy sau khi nhìn lâu vào những khuôn mặt có ánh mắt lệch về một hướng, nhận thức về hướng nhìn sau đó có thể bị dịch chuyển. Một ánh mắt vốn hơi lệch có thể trông trực diện hơn hoặc ngược lại. Nói cách khác, người đó đang nhìn thẳng vào mình không phải phép đo tuyệt đối. Đó là kết quả não hiệu chỉnh liên tục theo bối cảnh. Rồi còn Spotlight Effect, hiệu ứng ánh đèn sân khấu. Thomas Jilovic, Victoria Midovac và Kenneth Savitsky đã cho thấy con người thường đánh giá quá cao mức độ người khác chú ý đến ngoại hình và hành vi của mình. Trong một thí nghiệm nổi tiếng, người tham gia mặc một chiếc áo có hình gây ngượng ngùng rồi ước tính có bao nhiêu người trong phòng nhận ra. Họ thường đoán cao hơn thực tế. Chiếc gương hiện đại của hiện tượng này là camera trước, cửa kính tối và màn hình điện thoại. Bạn bước vào thang máy, thấy một người trên màn hình an ninh đang nhìn mình, rồi nhận ra đó là hình ảnh của chính bạn với độ trễ nhỏ. Bạn lướt mạng xã hội và biết lượt xem trạng thái trực tuyến, dấu đã đọc đều có thể được ghi lại. Môi trường số khiến ý niệm bị quan sát luôn hiện diện, ngay cả khi không có đôi mắt nào trong phòng. Não cổ xưa đang xử lý một thế giới đầy camera, chỉ báo hoạt động và hình ảnh phản chiếu. Khi cảm giác bị theo dõi xuất hiện, bước đầu tiên không phải phủ nhận nó, cũng không phải tin tuyệt đối vào nó. Hãy gọi đúng tên trải nghiệm, mình đang có cảm giác bị quan sát. Câu này tách cảm giác khỏi kết luận có người chắc chắn đang theo dõi mình. Sau đó, kiểm tra bằng chứng có thể quan sát được có người thật sự đổi hướng theo bạn không, có cùng một người xuất hiện lặp lại qua nhiều địa điểm không, có tiếng bước chân đồng bộ, tin nhắn đe dọa, camera lạ hoặc dấu hiệu xâm nhập không. Bạn cũng có thể kiểm tra các yếu tố làm tăng sai báo động, thiếu ngủ, caffeine, căng thẳng, bóng phản chiếu, âm thanh từ thiết bị, nội dung vừa xem và tầm nhìn bị che khuất. Thở chậm hơn, bật thêm đèn, tháo tai nghe và nhìn toàn cảnh thay vì khóa chú ý vào một chi tiết. Nếu đang ở nơi công cộng, hãy di chuyển sang vị trí sáng, đông người và dễ quan sát. Nếu cảm giác lặp lại thường xuyên, gây mất ngủ hoặc xuất hiện, dù không có bằng chứng trong nhiều bối cảnh, việc trao đổi với chuyên gia sức khỏe tâm thần có thể giúp giảm gánh nặng cảnh giác kéo dài. Nhưng phân biệt cảm giác với bằng chứng không có nghĩa là bỏ qua an toàn. Nếu có dấu hiệu cụ thể cho thấy bạn đang bị bám theo hoặc gặp nguy hiểm, hãy ưu tiên rời khỏi nơi vắng, vào cửa hàng hay khu vực có nhân viên an ninh, gọi người đáng tin cậy, chia sẻ vị trí và liên hệ dịch vụ khẩn cấp tại địa phương. Đừng quay về nhà nếu điều đó có thể tiết lộ nơi ở. Trong tình huống thực tế, an toàn quan trọng hơn việc chứng minh cảm giác đúng hay sai. Và rồi bạn trở lại căn phòng ban đầu, laptop vẫn sáng, tai nghe vẫn nằm trên bàn, cửa sổ vẫn phản chiếu một hình người. Lần này, khi cảm giác có ai đang nhìn xuất hiện, bạn không cần chế giễu nó và cũng cần biến nó thành năng lực siêu nhiên. Có thể ngoài kia thật sự có một ánh mắt, nên bạn bình tĩnh kiểm tra. Cũng có thể tầm nhìn ngoại vi vừa bắt được bóng của chính bạn. Amygdala đã đánh dấu nó là quan trọng. STS tìm kiếm tín hiệu xã hội. Còn hệ cảnh giác dựng nên một tác nhân để giải thích khoảng trống. Căn phòng có thể vẫn trống, nhưng cảm giác không đến từ hư vô. Nó đến từ một bộ não được xây dựng để phát hiện ánh mắt, dự đoán ý định và thả báo động nhầm còn hơn im lặng trước nguy hiểm. Điều kỳ lạ cuối cùng không phải là bạn có thể cảm thấy một người đang nhìn khi chẳng có ai. Điều kỳ lạ là trong bóng tối, Đôi khi chính bộ não đang nhìn bạn nhìn lại thế giới, rồi khiến bạn tưởng thế giới đang nhìn lại mình.